Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, tuy rằng Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã không có những cái ngày tổ chức tu tập cho đạo tràng, tuy nhiên nếu đạo tràng nào yêu cầu thì quý thầy cũng tùy hỷ cho phép quý vị về tu tập trong cái tinh thần trang nghiêm, thanh tịnh, cùng hòa vào cái việc tu tập của đại chúng ở trong nội viện ở đây. Có nghĩa là quý vị đến được tùng khóa lễ sám hối theo cái nghi khóa của Thiền phái Trúc Lâm mà sư ông đã chỉ dạy, sau đó nghe pháp, rồi xuống thời khóa thọ trai, mình cùng bày dọn hành đường với đại chúng ở đây nghỉ trưa là tọa thiền, rồi chúng ta hoàn mãn ra về. Thì hôm nay có hai đạo tràng cùng về tu tập chung, đó là đạo tràng Trúc Lâm Sen Trắng tại Đà Nẵng và đạo tràng Trúc Lâm Bạch Mã tại địa phương. Thì quý vị hồi sáng vừa được quý thầy hướng dẫn tụng kinh sám hối rồi, bây giờ là đến thời học Phật pháp. Thì thưa đại chúng, là về học căn bản á, thật ra chúng ta phải học nhiều năm cũng chưa chắc là hết, nhưng mà quý vị cũng trải qua một thời gian học căn bản nhiều. Tuy nhiên có những điều mình nghe qua rồi mình chưa kịp nghe đủ, chưa kịp nghe kỹ, chưa kịp biết cách vận dụng. Thì mình hiểu chút chút, nhưng mà khi gặp việc thì chúng ta chưa có biết cách vận dụng để giải quyết cái câu chuyện trong cuộc sống của mọi người. Vì vậy cho nên cái Phật pháp cần chính là Phật pháp cho chúng ta giải quyết cái chuyện của mình và chuyện mình đang tu. Cho nên thông qua những cái câu hỏi tham vấn còn lại, quý thầy chọn ra những câu mà thấy rằng cần cho quý Phật tử hiểu biết một cách thấu đáo, tường tận, rõ ràng từ lý thuyết cho đến cái cách ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Có những điều chúng ta dường như biết rồi, có khi mình có thể nói hay, có khi chúng ta lấy đó làm quy chuẩn để mà soi rõ người khác được. Nhưng mà nếu hỏi lại mà quý vị nói cho đủ, cho sâu, cho thực á, thì chưa chắc. Đó là lý do mà quý thầy nghĩ rằng là những cái câu hỏi quý Phật tử đưa về chính là phản ảnh cái trình độ quý vị đang cần. Và những câu hỏi này đâu đó quý vị cũng nghe loáng thoáng quý thầy nói qua. Nhưng mà vì đang nói qua trong một phần nhỏ của một cái bài giảng cho nên chưa nói hết. Và quý vị nghe nhiều có khi nó trôi. Hôm nay nhân những cái câu hỏi này quý thầy nêu ra rồi quý vị từ kiểm nghiệm coi mình hiệu năng nào, rồi quý thầy sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng. Mục đích là chúng ta hiểu đủ, hiểu thấu, hiểu thực và làm được. Ví dụ như câu hỏi của vị này gửi về: bạch thầy, con nghe nói tu hành để bớt khổ hoặc hết khổ, thực tế việc này như thế nào? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Quý vị nghe câu hỏi này dễ không? Dễ, nhưng mà ai dám cam đoan là mình trả lời một cách đầy đủ nhưng mà gọn gàng, sâu sắc, có tính ứng dụng cao và mang tính thực tiễn không? Quý vị nghĩ những tiêu chí đó mình nêu lên có dễ dàng không? Và đây là cái mong mỏi chung của tất cả. Nếu không khổ, chúng ta sẽ không thèm tu. Bởi vì nếu là an lạc rồi tu làm gì, phải không? Mà đi tu là sao? Là mong mỏi thoát khỏi đau khổ. Ví dụ như mình hỏi, đang ngồi như vậy, bất thần sau lưng có con ong nó chích, giật mình không? Là giật mình. Đó là phản ánh điều gì? Phản ánh một điều là tất cả chúng ta không ai chấp nhận đau khổ. Và cái giật mình là muốn thoát khổ. Và muốn thoát khổ tức là muốn tu. Vì vậy quý vị có nói rằng là tôi muốn tu và không muốn tu, đó là quyền quý vị nói. Nhưng mà con ong chích là giật mình, là cái bản năng, cái bản tính, cái tính chất, cái sâu xa của mỗi người là muốn vượt khổ. Mà muốn vượt khổ tức là muốn tu. Tuy vậy, nhưng không phải chúng ta muốn hết khổ là nó hết. Không phải chúng ta nói hết khổ là nó hết. Không phải mình nói rằng mà hết khổ tự nhiên nó hết, mà phải hiểu đúng và sau đó khéo tu. Thì cái việc này nếu mà không xác định rõ ràng á, thì quý vị tu một thời gian sẽ nghi. Tôi muốn tu để hết khổ, mà sao tu hoài nó không hết? Quý vị có vị nào hết khổ rồi không? Không. Rồi có vị thấy, à mình có một cái giai đoạn mình có vẻ giống thành Phật vậy đó. Sau thời gian nó bị khổ lại. Lúc thì khổ, lúc thì không, lúc không lại khổ lại. Nếu không giải quyết kỹ, rõ ràng, thấy biết bằng trí tuệ để mà ứng dụng á, chúng ta sẽ nghi. Nghi ngờ, mà nghi á là thối, mà thối là mất chánh đạo, không tu được. Cho nên quý vị muốn tu tốt, có kết quả như nguyện, thì chúng ta cần phải hiểu rõ và thông suốt. Quý vị nhớ nghe, học tức là phải có trí tuệ, thấy ra, rõ ràng, thông suốt và áp dụng có kết quả. Chứ không có nắm một việc, ồ tôi biết rồi, cái chuyện đó vậy vậy. Nhưng thưa quý vị, đó là nói kiểu nôm na, nói kiểu mà gấp gáp giữa đồng quê, đi làm ruộng, chưa kịp nói kỹ. Còn nếu mà ngồi học hoặc ngồi tu, thì phải hiểu rõ một cách đàng hoàng, sâu sắc và có tính ứng dụng khả thi, thì chúng ta áp dụng nó mới tốt. Thứ nhất, muốn hết khổ thì phải xác định với nỗi khổ. Khổ là sao? Khổ gồm những cái gì? Có bao nhiêu nỗi khổ? Lý thuyết đó, thì Đức Phật dạy khổ có nhiều thứ: sanh, già, bệnh, chết. Thương nhau mà xa lìa là khổ, cầu mà không được là khổ. Rồi cái người đó mặc mắt ghét gặp hoài cũng khổ, vân vân. Có rất nhiều nỗi khổ như vậy. Nhưng thưa quý vị, chúng ta cũng sanh ra, cũng lớn lên, cũng già, có người khi bệnh, rồi có khi cũng chúng ta phải chết. Có khi chúng ta thương yêu phải xa lìa, vân vân. Nhưng thực tế những cái nỗi khổ đó đó, nó chỉ có khả năng làm cho mình khổ khi và chỉ khi cái nội tại của mình, cái trí tuệ và cái nội lực của mình đó, nó bị yếu. Nó bị yếu. Còn nếu mà cái nội tài, cái trí tuệ, cái bản lĩnh chúng ta đang sẵn sàng á, thì nó không làm chúng ta khổ được. Tức là khi chúng ta mạnh thì nó không làm chúng ta khổ được. Cho nên qua lý thuyết chúng ta tóm lại, nó có một thực tế là tất cả những gì xảy ra mà vượt quá cái mức chịu đựng của chúng ta thì chúng ta sẽ đau khổ. Và ngược lại, những cái gì xảy ra mà nó nhỏ hơn cái nội tại mình đang có thì nó bình thường, nó không đủ sức làm cho chúng ta khổ. Ví dụ như quý thầy biết cái anh tài xế đó, đang mạnh khỏe, cũng trẻ trung, cũng anh hùng, cũng là đầy đủ bản lĩnh tự tin sống lạc quan yêu đời. Thì một hôm thấy mệt mệt trong người đi khám, bác sĩ nói bị bệnh tiểu đường nặng lâu rồi mà sống phát hiện ra. Anh nghe anh run quá, về anh tìm thuốc anh uống, anh gặp mình anh thấy cuộc đời nó rầu rĩ làm như chết tới nơi rồi vậy đó. Eo xèo, yếu ớt, thở không nổi, chạy xe mà không dám đạp thắng gá, cũng dâm lên bứng cái đồ cũng mệt. Là trước đó đang mạnh khỏe tự nhiên, sau khi khám nghe bác sĩ nói bị tiểu đường, anh Dũng còn muốn thiêu à? Khổ không? Có đâu khổ đấy chứ. Thầy nói chưa chắc đâu, khám lại cái chỉ số đường 3 tháng coi. Thế nên khám lại nói à, cái máy nó bị trật chứ không bị tiểu đường. Anh mạnh lấy lại à? Sao kỳ vậy? Trước đó mới yếu sao giờ mạnh lại? Khi mà anh ta đang bận rộn, chưa sẵn sàng một cái nội lực, nghe bác sĩ nói bị bệnh cái tự nhiên nó khổ liền à. Tới khi mà khám nó không bệnh, nó sẵn sàng nó mạnh lại thì nó hết khổ. Thực tế là vậy. Như vậy qua đó chúng ta thấy từ lý thuyết đến thực tiễn nha. Chúng ta phải nói lý thuyết mới đúng với lời Phật dạy cho đủ. Nói thực tiễn để chúng ta thấy rằng là tóm tắt lời Phật dạy nó có thật ngay trước mắt chúng ta. Nếu quý vị nghe lý thuyết á, thì quý vị thấy thầy ơi khó quá, không phải chuyện của con. Mà quý vị nghe thực tế, nói thầy ơi thầy nói vậy biết Phật có dạy vậy không? Thế nên quý vị thấy có hai hàng thôi. Tóm tắt được Phật dạy là gì và thực tế là gì. Như vậy khổ là do mọi chuyện xảy ra có sức chịu đựng của mình. Thế thì muốn hết khổ phải làm sao? Có hai việc phải làm. Một, để không bị khổ thì đầu tiên đó là sắp xếp chuyện bên ngoài. Cái tình huống xảy ra làm sao mà nó nhỏ hơn cái sức chịu đựng của mình. Nhưng mà đời nó có nghe mình đâu mà sắp xếp. Vậy chúng ta có thể sắp xếp trong phạm vi nào? Đó là khéo sắp xếp mọi chuyện xảy ra trong tầm kiểm soát của bản thân và tăng cái nội lực của thân mạnh lên. Tăng cái nội lực của tự thân mình mạnh lên. Nói về nguyên lý trước. Nhưng thưa quý vị, đời nó không nghe mình thì làm sao sắp xếp cho nó nhỏ hơn mình? Phải không? Đó là cái điều mà đưa ra để quý vị có khái niệm thôi. Bây giờ đi cụ thể này. Muốn cho cuộc đời này nó xảy ra như ý của mình thì những cái gì mà quá sức của mình thì thôi, phải chấp nhận. Nhưng mà những cái gì trong khả năng có được, đó là chúng ta sắp xếp bằng cách là đầu tiên mình phải có thái độ tự tin, cái thái độ dứt khoát, khéo léo sắp xếp công việc một cách có khoa học và không quan trọng mọi thứ một cách quá đáng. Đồng thời chúng ta biết rõ sự thật cuộc đời nó là tương đối. Về câu này quý vị nhớ hai nhóm ha. Nhóm thứ nhất, đừng quan trọng mọi thứ bởi vì đời nó tương đối. Quý vị có lo nhiều rồi nó cũng vậy. Có nhiều người nói thưa thầy khổ quá thầy ơi. Thầy nói bây giờ một là như vậy, hai là như vậy. Một là đâu khổ mà hai phải làm như vậy mới hết khổ đâu. Nó còn làm được khổ đâu đi. Tại vì sự thật nó là vậy đó. Không ai mà thần thánh làm gì khác được. Cho nên cuộc đời nó tương đối. Và chúng ta đừng quan trọng mọi thứ quá. Để tịnh mà làm. Tiếp theo là có thái độ tự tin và dứt khoát. Cái câu này nghe thường lắm. Nhưng mà vì nào không có một thái độ tự tin và dứt khoát á, thì trong đầu nó tần ngần, nó có cái gì đó lập lệnh. Và chính cái tần ngần này nó cho mình rối và yếu. Thì rối yếu này á, nó hại lắm. Hại tinh thần, hại sức sống và hại cả những cái bệnh liên đới về cái yếu đuối của mình. Sẵn sàng xem mọi thứ đúng bản chất của nó là tương đối. Có thái độ tự tin dứt khoát. Sau đó sắp xếp mọi công việc một cách có khoa học trong khả năng cho phép. Hôm nay chuẩn bị đến đây tu tập thì hôm qua mình sắp xếp. Tôi đã quyết định rồi. Mọi chuyện tới ngày đó ngang nào tôi cũng đi vì cuộc đời này tương đối. Sau đó tôi có một thái độ dứt khoát và tự tin, tôi đi được. Rồi lúc đó là mình cố gắng sắp xếp tốt mọi chuyện ở nhà một cách có khoa học, tốt nhất có thể. Còn không tốt thì ngang đó chấp nhận. Một việc dứt khoát thì 10 việc nó sẽ dứt khoát. Còn cái tầng ngần, mình sẽ yếu và cái đó nó sẽ đánh mình khổ đau do mình yếu. Đó là việc bên ngoài ha. Thì việc bên ngoài này nó chiếm khoảng chừng 30-40% thôi. Còn cái việc nhiều hơn á, có thể nó chiếm rất nhiều phần trăm. Đó là phải làm cho mình tăng cái nội lực lên. Cụ thể là phải có một cái tâm định tuệ. Mà muốn vậy á thì phải học cho thông rồi tu. Muốn tu á thì phải học hiểu, có chánh kiến trước rồi mới thực hành. Còn thực hành cho nhiều mà chưa minh đạt chánh pháp thì có rơi hầm sập hố. Cho nên điều thứ hai này một cách cụ thể: học thông, minh đạt chánh pháp. Rồi tiếp theo chúng ta phải siêng năng thiền định. Quý vị phải thiền định mới có nội lực. Còn hàng ngày chúng ta luôn giác sáng, luôn tỉnh sáng trên mọi cái nhúc nhích, mọi hành vi, kể cả mọi cái hoạt động, mọi cái sinh hoạt, mọi cái công việc của mình trong cuộc sống. Như vậy đây có hai điều. Một, cho cuộc đời này nó xảy ra vừa tầm của mình bằng cách thái độ dứt khoát tự tin, biết cuộc đời là tương đối. Rồi chúng ta làm gì? Khéo léo sắp xếp công việc một cách có khoa học. Hai, tăng cái nội lực định tuệ mình lên bằng cách minh đạt chánh pháp, tọa thiền và tịnh sáng trên mọi công việc. Thì lâu ngày á, cái lực của mình nó tăng và cái chuyện cuộc đời nó sẽ thấp. Thì đời này nó nhỏ hơn sức của mình thì không có gì làm cho mình đau khổ được. Như vậy cái kết quả là gì? Lực của tự tánh, của định tuệ nó mạnh bao nhiêu thì các cái khổ nó sẽ bớt chi phối bấy nhiêu. Chỉ bao nhiêu bấy nhiêu đây là chỉ cho cái người đang trong quá trình tu tập chưa có ngộ. Và theo quá trình tu tập như vậy, nếu công phu đắc lực tới một cái lúc là thời tiết nhân duyên chín muồi thì tánh tự bừng ngộ. Mà khi tự tánh bừng ngộ, thưa quý vị, cái diệu lực tự tánh nó mạnh lắm, nó độc đáo, nó phi thường lắm. Thì cái mê nó dứt. Mà cái mê dứt thì cái vòng nó bật. Lúc này tâm mình an lạc diệu thường. Mà đạt đến cái an lạc độc đáo vi diệu, và chúng ta không thể tưởng tượng như vậy đó, thì các khổ từ nó vắng bóng. Cuộc đời này là con. Cho nên sư ông nói, đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ trông thấy nụ cười luôn hé nở. Còn khổ không? Như vậy quý vị thấy cái công thức để mà diệt khổ chưa? Xác định khổ nè, Phật dạy sanh lão bệnh tử vân vân. Tóm lại là gì? Nó xảy ra mà nó có sức chịu đựng, chúng ta là khổ. Mà nó bé hơn mình tức là không khổ. Mỗi khổ phải làm sao? Cho nó nhỏ lại. Cụ thể thế nào? Từ tin dứt khoát bản lĩnh, biết nó tương đối, sắp xếp công việc có khoa học tốt nhất có thể cho phép. Bước 2, tăng lực định tuệ lên bằng cách nào? Học hiểu thông đạt chánh pháp, tòa thiền và sáng bình, sáng tâm mình trên mọi hành động. Cụ thể thế nào? Theo thời gian, cái lực định tuệ tăng chừng nào thì cái khổ nó sẽ bớt chi phối chừng đó. Rồi sao nữa? Không phải chừng đó, không phải tu nửa chừng như vậy. Tới một lúc, tâm này bừng ngộ, mê bạc, tánh sáng ngời, an lạc diệu thường, khổ vang vọng. Rõ ràng chưa? Chặt chẽ, chắc chắn, rõ ràng thì chúng ta mới tin và an lòng để mà quyết chí thực hiện, thì cái khổ cuộc đời nó mới tha thứ cho mình. Thực tiễn, giờ đi vào thực tế cho quý vị dễ nhận ra, con người ta chỉ hết khổ khi và chỉ khi có trí tuệ và sức tự chủ, tức là định lực, định và tuệ mạnh. Ngoài ra không ai có thể can thiệp giúp chúng ta được. Mọi người tạo điều kiện và an ủi mình, nó chỉ nằm ở cái vế là cho cuộc đời nó thấp bé hơn thôi. Mà thấp bé hơn thì nó vẫn còn chi phối. Thí dụ như cái sức chịu đựng mình là 6, cuộc đời xảy ra là 4. Có một người an ủi cho nên nó xảy ra 4, sức chịu đựng là 6 thì nó bình thường. Nhưng mà khi nào đó mình mệt quá, mình bất giác tự nhiên sức chịu đựng mình nó hạ xuống 4 thì anh kia nó trở thành 6 thì vẫn khổ đau. Cho nên chuyện bên ngoài giúp đỡ nó chỉ là giúp cái phần một, cái phần trờ dưới nhỏ nhỏ thôi, chứ không hết khổ được. Thì khi chúng ta biết tiêu đề như vậy á, mà muốn thực hiện cho hết khổ, thì trên lý thuyết, cái lý thuyết mà khi này cho quý vị nghe á, là chỉ giúp cho quý vị hiểu để ứng dụng tu. Nhưng mà nếu quý vị nghe rồi mà không về, mà không thực hiện á, thì quý vị không có nội tài, không có nội lực, không có định tuệ, thì nó không có lực cho chúng ta hết khổ. Cho nên quý vị nghe hiểu chắc, tự tin rồi ứng dụng tu tập. Khi ứng dụng tu tập, nó sẽ có nội tại, có nội lực và có trí tuệ, thì sẽ giúp chúng ta làm chủ
để chúng ta bớt khổ dần, và khi ngộ tánh thì nó dứt khổ. Hiểu chưa? Nhớ chưa? Vậy làm bài tập nha. Còn nghe xuống quý vị nghe ồ nó dễ nghe hoài. Làm bài tập quả thử là thuộc bài chưa? Không làm bài tập quý vị chủ quán lắm. Hỏi thì không nói được, mà dàn hết hơi nói con biết rồi. Thằng chừng hôm nay nhiều vị nghe nói cái chuyện nó thầy nói hoài tới thuộc rồi mà. Có hai ông bà người Pháp, bà là người Việt Nam, ông người Pháp đến thiền viện. Thì bà rất là mộ đạo Phật, mà ông thì là người trung gian bình thường. Ông ngồi ông vị đệ thôi. Thì bà bảo ông là có hỏi thầy, có gì hỏi thầy ông hỏi đi. Thì ông nói rằng là theo tôi thấy bà theo đạo Phật, tôi cũng biết sơ sơ. Nếu là Đức Phật là một cái đấng giác ngộ hoàn toàn như vậy á, thì có trí tuệ, có đại lực, có thần thông, có định, có tuệ như vậy, lớn như vậy á, thì tôi mong muốn làm sao mà Đức Phật dùng hết cái khả năng của Ngài để cho con người, cho trần gian này một lúc hết khổ. Và hiện nay vô bệnh viện thấy nhiều người bệnh mà có khi phải nằm ngoài hành lang, đông quá. Ngoài đường vẫn có những người ăn xin. Có những người giàu nhưng mà vẫn có những cái hoàn cảnh riêng. Khổ đến nỗi mà trở thành cái văn chương triết lý. Dưới một nóc nhà đều có một cái đau khổ. Trong ai một có dòng sông riêng mình. Thì muốn làm sao mà Đức Phật mà có cái lực lượng lớn vậy á, thì Ngài làm cho chúng sinh nhất thời hết khổ. Quý vị nhớ người đất ngoài mà đem ra giảng này giờ là họ mới nghe họ ngủ. Cho nên khi gặp người đất ngoài cái tư duy họ khác thì mình phải nói theo cách tư duy của họ. Quý thầy nói thế này. Có khi nào mà anh dần vờ anh run tay run chân không? Tại bà vợ ông ở đó. Nói là có chứ. Ngay khi đó anh ra lệnh cho chính anh là dừng ngay được không? Nói không, khó lắm. Khi buồn khi dần rồi là phải có thời gian, chứ còn nói mà dừng phát là khó. Không thể là stop here, không thể dừng được, phải không? Thì quý thầy nói, Đức Phật chỉ giúp được cho con người hết khổ khi người nào làm được việc đó. Có nghĩa là lỡ buồn nó dừng ngay là hết. Vui, đáng khổ dừng ngay, đáng giận dừng ngay. Thưa quý vị, nếu quý vị làm được việc đó đâu có khổ, phải không? Khổ không? Mình ra lệnh nó nghe mình mà. Thì câu trả lời đó nói lên điều gì? Đó là một câu phá cho những cái tư tưởng của ông đó không còn chỗ bạc. Ông giật mình và ông phải nghe. Nghe cái gì? Tức là cái tiêu đề, cái slogan, cái gọi là cái tiêu chí, cái tóm tắt á. Muốn hết khổ, phải có tuệ thấy ra bản chất thật của mọi thứ đang diễn ra. Phải thấy rõ. Nhiều lúc mình thấy việc mình nhắm mắt mà nói tôi biết vòng mà trong này nó khổ quá trời. Và tại vì không mở con mắt ra mà có trí tuệ thấy rõ. Và thứ hai, tuệ không chưa đủ mà phải có cái đính kèm, đó là cái định, để cho mình ổn và làm chủ bản thân. Hai tiêu chí nha. Tuệ thấy ra bản chất thật của mọi thứ xung quanh và có cái định để tự chủ, thì sẽ cho chúng ta sống được với những gì mình hiểu biết một cách thông minh và mình mong muốn. Cái tuệ thấy ra này nó cũng là một câu chuyện sâu sắc. Nhiều vị nói thiền cáo quá không chịu học thì phải khổ thôi. Nhưng mà thấy tới nơi á, thì nó mới giải quyết được. Dù có một bác đó ở nước ngoài về, đi với cô bạn đời gặp quý thầy. Thì bác là người tu Phật lâu năm, cũng rất là giỏi, cũng có tu có kết quả. Là một nhà văn được kìa. Một nhà văn ở nước ngoài học Phật Pháp giỏi, tu tốt. Thì thầy biết người đã giỏi cho nên thầy mới hỏi. Bác ở nước ngoài về có một người bạn Việt Nam rất là thân. Khi ra đi thì còn nhỏ, bây giờ bạc tóc rồi, không có điều kiện liên lạc với nhau. Hai bên không biết nhau, và cái vị ở Việt Nam tu hành lâu năm ăn chay trường. Thế thì bác đem một cục thịt bò Kobe về bác biếu cho người bạn thân. Mà trong lúc gấp quá chưa hiểu nhau, chưa kịp nói chuyện tìm hiểu nhau, thì người bạn này rất khó xử. Nếu mà ăn vào thì mất cái công phu tu hành mấy mươi năm trời, mà vứt thì lãng phí, mà cho người khác thì tổn thương bác, mất lòng bản thân của mình. Giờ làm sao? Cô giải quyết làm sao? Trong đầu mình vừa rồi cái là mình khổ rồi. Như vậy chúng ta quá dễ dàng cho cuộc đời này đánh mình khổ. Tự nhiên đang ngon, đang lành, đang cục thịt bò tới rối à, là khổ. Thì bác đó bác nói, theo tôi thì các pháp từ như thị, cứ để cho nó trả về vị trí của nó. Là sao bác? Không làm gì cả. Vậy để cục thịt bò nó tự thối hả bác? Đúng rồi. Nếu ngán đó mà mình lý luận tiếp á, thì đầu trùng đầu là trên một đống lý thuyết, chúng ta lại thêm lý thuyết trên rơm trùng rơm. Độc tổ nó là lấy cỏ che đầu, là mê. Chúng ta phải có một câu hỏi để những điều mà hành giả đang tu được, học được, có được phải phá sản, lúc đó mới có thể tiến lên. Thầy không bàn cãi cục thịt bò thối và không thối, không nói cái chuyện có vệ sinh và mất vệ sinh, rồi có trí tuệ không trí tuệ, không nói nữa. Ta nói chuyện đó là thêm lý thuyết. Quý thầy hỏi tiếp, thôi bỏ qua cục thịt bò đây, giờ cô bàn của bác ngồi đây này, lỡ cô đang dừng đung 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 nữa, cô đau khổ vô cùng đó. Bác để như thị, bác ngồi bác cười. Thưa bác, thà rằng bác ấy lộn lại họ dễ chịu hơn, chứ bác ngồi bác cười kiểu đó là cái cô này cô đau khổ còn gấp bội lần nữa. Quý vị công nhận không? Trời ơi, mình dần muốn chết, ngồi cười bực chết luôn đó, đúng không? Như vậy cái như thị của bác làm cho người bên cạnh đau khổ, thì bác chưa có trí tuệ và từ bi của đạo Phật để giúp cho cái người gần nhất mình, thì làm gì mà giúp người xá? Bác làm sao? Thưa quý vị, tu tới độ mà nói như thị là giỏi đấy chứ, là giỏi nha. Nhưng mà như thị chưa phải là cái tuệ thấy ra của nhà thiền, nó chưa tới nơi. Thì cái tuệ lúc này là tuệ gì? Như huyễn tam muội. Là sao? Vẫn không động, vẫn hoan hỷ, rồi sau đó chúng ta hòa vào trong cái nỗi khổ của người bên cạnh. Và nếu chúng ta cần xuống buồn thì xuống buồn, mà cần lên trời thì lên trời, cần nhục là nhục, mà cần vinh là vinh, mà chúng ta không hề có xuống lên và vinh nhục. Cụ thể mình nhẹ nhàng, mình vui vẻ, mình nhận chịu, và mình hỏi vị này muốn cái gì, đi shopping không, muốn cái gì, vân vân, làm tất cả mọi thứ mà vị này có thể là nhẹ cơn giận, mà mình có đồng đâu. Như vậy cái như thì lúc này là gì? Là làm tất cả việc một cách chủ động nhưng vẫn không đồng, thì mới qua khỏi chỗ như thị, mới giải quyết được cục thịt bò đó. Mà vẫn không đồng, thiếu gì cách. Cứ cảm ơn bỏ tù lành đó, sau khi ông về rồi thì một là mình có thời gian nói chuyện với ông, mình nói thiệt, còn hai mình cho người khác ăn, ba mình rất có sao đâu. Tất cả mọi việc đó đều như thị. Đây là tuệ thấy ra và định làm chủ. Thì thưa quý vị, mới có thể làm cho cái cuộc trầm luân trong tám giới này nó tha thứ cho mình. Và Đức Phật, Phật Tổ chỉ hướng dẫn cho chúng ta cái cách, cái phương pháp, cái phương thức để mà thực hiện cái việc đó. Và mọi người phải tự mình thực hành để nhận lại cái từ tấm định tuệ, thì nơi chúng ta tự hết khổ. Phật không thể làm thay, làm giúp, làm thế cho bất kỳ một ai để chúng ta ngồi, để chúng ta hết khổ được. Phật không làm giùm được, mà mình phải làm việc đó. Nói vậy để quý vị yên tâm, có công thức rồi, về lo làm đi. Chứ cứ ra kiểu thầy làm như ông thầy không có thần lực gì, nó không có đâu. Ông là con người, ông sinh ra có quê quán, có lịch sử, có cha mẹ. Mới sinh ra ông cũng giống quý vị thôi, cũng là cục thịt đỏ khóc, lớn lên rồi phải đi học, rồi sinh ra rồi cũng hỉ nộ ái ố cũng vậy thôi. Ông chẳng có thần lực gì đâu, đừng có kêu ông. Nhớ chưa? Yên tâm chưa? Áp dụng để giải khổ. Còn không chịu áp dụng cứ nói khẩu hiệu mà. Tu để hết khổ, tu để buông bỏ. Nó hay vậy đó, mà đâu có biết buông bỏ đâu, đâu biết hết khổ đâu, phải không? Hiểu rõ, thấy ra, tu tập có nội lực mới giải quyết được. Đạo Phật là trí tuệ, dùng trí tuệ để thấy cho rõ. Chứ đạo Phật không phải là cái kiểu học nôm na, học ba mớ, học lập chụp, rồi nắm rồi nói ngang ngang nửa chừng, không giải quyết được gì đâu. Chẳng qua đi hàng xóm nói cho vui miệng, về nhà nằm ngủ rồi nó đòi cái thấy ra nó khổ là nó khổ à. Cho nên chúng ta phải biết tu tập định tuệ, nhưng mà phải là định tuệ. Còn nếu quý vị tu tập còn trong loạn đồng tạo tác, tu sao mà càng tu thấy mình càng lắng xăng, càng tu càng thấy mình loạn đồng, tu sao thấy mình hết hơi, Thưa quý vị, tu như vậy nó không có định tuệ. Có định đâu mà tuệ. Mà định tuệ không có thì lực nó không có, nội lực nó không có. Mà nội lực không có thì không thể nào hết khổ. Thế gian mình có cái câu hay lắm: càng sòng mới biết rô trê. Tức là khi mà nước đầy đó thì con cá nào nó cũng tắp móng, lòng tông nó cũng táp, nó đua nhau, nó táp táp ở trên đó, nó tắp móng đó. Nước mát, đầy, lạnh, nó táp, nó khoe, khoe cái sức của nó. Một hôm trời hàng, không mưa, nước nó cạn xuống, thì mấy lòng tông còn không? Chết. Cá nào còn? Con cá rôn, cá trê nó rút với bùn nó mới còn. Thì cá rôn, cá trê nó táp cũng được, nó rút bùn cũng được. Cái con này là đủ sức mạnh. Chúng ta cũng vậy. Khi mình có một chút phước, có tiền, có nhà, có tất cả các điều kiện ổn định một chút, thì coi như mình là anh hùng cái thế, tự tin vô kệ, nói trí tuệ vô cùng, coi như thành công thành tựu ha. Kể cả tu tập cũng có vẻ thành Phật tới nơi vậy đó. Cho tới khi có một câu chuyện gì nó bị lao sao, thì đây là phép thử để lâu nay cái việc tu tập chúng ta đúng chưa. Chứ đúng ở đấy là không cần có định nghĩa đúng và sai, mà nó được kiểm tra qua định và tuệ. Bởi vì đạo Phật quý vị nhớ, nghe quý thầy giảng khắp rồi. Làm gì thì làm, tu gì tu phải giới định tuệ, đúng không? Mà tới khi mà gặp chuyện thì phép thử là chúng ta có ổn không? Không cần nói nhiều, ổn không? Nếu thấy rằng là nó ổn, nó như là chưa xảy ra chuyện gì, đó là có định. Ổn ha, chứ đừng có nói an định nó cao, chúng ta ổn không? Mình có bị lao sao, bị lo lắng, bị bồn chồn, bị bồi hồi, bị chi phối bởi những cái câu chuyện mới không? Nếu quý vị cảm thấy ổn, ổn phải là an ổn, mình ổn để mình có trí tuệ, là có cái chất của định, tu tốt. Rồi từ cái ổn đó, nó tỉnh, nó thay ra vấn đề để giải quyết một cách tròn vẹn về trí, về đức, về trí tuệ, về từ bi, để xử lý viên dung nó không trở ngại gì, nó tốt. Để rồi cái chuyện lao sao ồn ào và sau này nó lắng rồi, nó giống nhau, nó không có gì sai. Trong đó nó không có chút gì thù hận, ta người nắng sợ, thì biết trước đó mình tu đúng. Còn nếu thấy cái hiện tượng gì xảy ra, cái câu chuyện trong đời nó có ra, hoặc câu chuyện gia đình mình trục trặc, trắc trở, mà mình có phần xao xuyến, không ổn, không ổn, thì biết trước đó tu tập trong tào tác, trong lăng xăng, trong loạn động, cho nên hôm nay thiếu định và không ổn. Lẽ ra một quá trình tu dài, định nó sẽ phát triển. Cho nên khi gặp việc chúng ta có ổn, mình chưa nói là bất động mà nó ổn, phải không? Và nếu bất ổn mà không có trí tuệ để giải quyết, thì biết là tuệ nó cũng thiếu, thì phải tổ chức tu tập lại. Làm sao mà tu như thế thì định tuệ nó phải phát huy. Có rất nhiều vị tới hỏi quý thầy, mà trong đạo tràng thì xưa nay là quý thầy cũng gặp hai vị. Một vị là giáo viên cấp 3 mà đến độ là không sống nổi, là một vị. Hằng ngày vị này giáo viên cấp 3 dạy văn rất giỏi, tu tập nhiều. Quý thầy chỉ nói chuyện nhiều thôi chứ không kể ra. Nhưng khi gặp cú sốc, gần như quý vị đó trở lại cái cách tu hằng ngày, nó càng đau khổ hơn, nó đau khổ hơn. Và không tu nó cũng đau khổ hơn. Ai khuyên gì cũng được. Quý thầy hỏi, khi mà cô muốn chết thì có phải trong lòng cô có sức chịu đựng và nó tê liệt, nó không khởi gì được phải không? Dạ đúng rồi. Nó tê liệt, nó đau xuống hết, nó không thể làm gì được. Thì ngay khi mà cô mất hết sức lực, đằng sau nó có một chút an mà cô không biết. Cô cố tình lảng tránh nó để cô đòi chết, đúng không? Dạ có. Cô sống ngay đó đi, cô sẽ không bao giờ chết. Thì vì này là trí thức mà, cho nên nghe là biết liền. Thì khi về là nhìn ngay cái chỗ mà sau khi chúng ta bất lực, tay chân rủ rượi và tinh thần không còn và thần lực nó hết rồi, cho nó là cái là đằng sau nó có chút an. Khi mình hẳn là tại vì lực mình nó dư, còn khi nó đuối rồi đó là tự nó lặng. Nhưng ngay cái án đó thì nó được sống dậy, nó khởi động lại. Và bắt đầu khởi động thì nó lạc quan. Mà khi lạc quan nó mạnh lại á, thì nó đối diện và nó không cần chết, không cần tự tử. Đây quý thầy kể câu chuyện thiệt thôi. Hiện nay vẫn có một vị như vậy. Trước đây tu học rất là siêng, rất siêng á, không phải siêng mà rất siêng. Siêng theo kiểu đồng, cho nên nó rất là rất đồng. Nhưng mà bao nhiêu cái nghiệp chướng trong nhà mình muốn tu cho nó qua mà nó không qua mà nó tăng thêm. Là vì sao? Tại vì mình quầy lên cho cuộc đời nó đục ngầu. Nó đồng quá, lực đâu có. Nội lực không có, trí tuệ không có thì nó không có cái vốn liếng để chuyển nghiệp. Cho nên mọi chuyện nó không thay đổi mà nó càng đau khổ nhiều hơn. Thì quý thầy cũng mới khuyên đó. Tu như vậy không có sai. Nhưng đó là cái cách mà mới bước vào đạo. Còn tu lâu năm á, là nhớ làm sao mình tu mà phải an định. Thì cái định tuệ nó mới giải quyết mọi chuyện trong đời. Còn tu cách đó là mình khổ đau lắm, nó không giải quyết được. Quý vị nhớ trong pháp hội của một vị thiền sư không? Có ông thầy đó, ông tu giỏi. Từ sáng tới tối, từ ngồi thiền đến gánh nước, bộ củi, nấu cơm, đi học, rồi tham vấn. Ông siêng hết sức vậy đó. Mà ông không hề khai ngộ, không được. Mà trong cái huynh đệ ông tu bình thường mà lại rất nhiều người được ấn chứng, được khai ngộ. Ông buồn quá, ông đắp y áo lên, hỏi ông thầy. Bạch Hòa Thượng trong pháp hội của Ngài, nếu mà nói ra, thật ra là không ai tu bằng con. Con rất là siêng. Nhưng tại sao con không có cách nào khai ngộ? Vị nào mà có thiện chí, nghe rồi soi lại cách tu của mình để tự chỉnh nha. Thì vị thầy mới lấy cái bình hồ lô, bỏ nước đầy và cho muối vô. Sau đó đưa cái vị thiền sinh đó, nói ông đem ông làm cho muối nó tan đi. Thiền sinh cầm lắc không được, nước đầy quá mà, lắc không được. Nói thưa thiền sư, con lắc muối tan không được. Và con cũng chưa có cách nào để mà khai ngộ. Thì vị thầy nói là đưa đây. Vị thầy nó đổ ra bớt một chút. Đổ bớt nước á. Thì lúc đó lắc được không? Là được, muối nó tan. Thì vị thiền sư mới nói cũng vậy. Từ sáng tới tối, ông hạ thủ công phu mà không bỏ ra một chút tâm bình thường. Tâm bình thường thì không có cách nào khai ngộ được. Tức là chúng ta công phu một cách quần quật, có khác gì cái người buôn gánh bán bưng mà cực khổ đâu. Và tu như thế, dù quý vị tụng kính nhiều, tòa thiên nhiều, học pháp nhiều, nhưng mà nó lắng sang lồn xồn, nó căng thẳng, thì chỉ là tăng thêm áp lực cho cái tâm mình bị bào mòn, nó bị nhọc nhằn, định tuệ nó mất, phiền não nó sanh, thì làm sao quý vị giải khổ được. Mà vì nó dạy á, là chúng ta phải, trong công phu phải để ra một chút tâm bình thường. Có hai cách. Một, cái thời khóa sắp làm sao mà mình không có bị cuốn lên, không bị căng, không bị lực đực, không bị tào tác nhiều, mà phải dành cho buông thư bình thường để không tạo dấu vết lằn sáng. Thì cái nỗ lực nó mới tăng. Cái nỗ lực nó tăng á, thì nó mới giải khổ. Đó là dành một chút thời gian để cho cái tâm bình thường và nó khai phóng thì nó mới ngộ. Hai, cái chút bình thường này nó không phải là có những khoảng đức đoạn. Không phải tòa thiền rồi bình thường, tụng kinh rồi bình thường, rồi đi vệ sinh rồi bình thường, rồi nghe pháp bình thường, không phải như vậy. Mà cái thứ hai này á, là đáng nghe pháp vẫn bình thường, đang tụng kinh vẫn bình thường, đang đi ra chợ bán cũng bình thường. Bằng cách lặng, sáng, an, vui, nhẹ, mọi thứ hãy để đó, hãy chuẩn bị cho mình một cái ổn cái đã. Sau khi ổn rồi thì bắt đầu chúng ta làm mọi việc, thì mọi việc nó trong lặng, trong cái tâm bình thường của mình. Nếu như vậy thì thưa quý vị, không đợi ngồi thiền mà làm việc chúng ta cũng giữ được cái tâm. Mà chẳng được như vậy á, chắc chắn định tuệ nó tăng. Định tuệ tăng thì sao? Nó tự giải quyết. Giải quyết bằng cách nào? Định tuệ tăng thì cái khổ từ nó nhỏ bé. Mà nó nhỏ bé nó đâu chi phối đâu, là hết khổ. Đó là nói về cái quan điểm trước, rồi sau đó chỉ cái cách tu, rồi tiếp theo là nói cái thực tế. Bây giờ là kết luận lại, đúc kết. Nói về khổ, sâu xa, sâu kín, thâm căn cố đế. Dễ hiểu. Cái khổ á, gốc của nó là do vô minh. Từ cái vô minh ban đầu, nó cho chúng ta dính mắc. Và khi dính mắc thì nó bị trói buộc. Khi trói buộc thì nó sẽ làm cho mình đau khổ. Ví dụ như quý vị nào yêu thích chó mèo, tự nhiên có con chó nào thiệt là dễ thương, nó lạc đường nó vô nhà mình. Mình nói chó vô nhà là có may mắn gì đó, mình vui hết sức. Mà mình lại vốn là thích chó nữa, mình cưng, mình nuôi nó. Được khoảng vài ba tháng, tự nhiên chủ đăng lên là bị mất chó đi tìm, thì vô nhà mình xin lại con chó. Thì theo đạo lý là mình phải cho lại anh ta. Hay cho lại tự nhiên mình thương nó, vuốt ve, trời ơi, đi tôi buồn quá, sao mà như vậy, trời ơi, phải chi trước đó đừng có tới nhà tôi, giờ tới làm gì, đi tôi khổ. Hay sao vậy? Cái gốc ban đầu là chúng ta không có tình giá. Cho nên đang sống, đang lành, đang yên, tự nhiên con chó nó vô. Rồi sao? Không tình giác thì nó dính theo con chó. Dính khoảng vài ba tháng thì con chó nó trói mình. Rồi khi người ta xin về, mình khổ, vô lý vậy, vô duyên vậy. Chó của người ta chứ mình khổ. Phải chó mình nuôi, mình khổ đã đánh nó chó của người ta mà. Thế bây giờ sao? Mình giữ lại không chó thì người kia đau khổ. Mà đưa cho người ta vui thì mình lại khổ đau. Giờ ai khổ đây? Ai khổ? Nói con chó cho nhẹ, tại vì có những cái khổ nó hơn như thế. Mà quý thầy nói ra mà đụng tới cái nỗi đau là quý vị la làng lên nữa, phản cảm, phải không? Cho nên nói con chó, con chim mình nuôi cho nó nhẹ nhàng. Thôi thì từ con chó mình quay lại trong mình ha. Mình có con chó con nào đó thì mình coi lại, nó là như vậy đó. Cho con, cho to gì đó, mình tự coi lại nó mình á. Con chim nhỏ, chim to mình coi lại. Thì con chó là một ví dụ cho tiền cảnh. Cây hoa, miếng cơm, manh áo, đồng tiền, cuộc sống, vân vân, tất cả. Hệ cái gì có tướng đang đối diện là ví dụ cho con chó. Con chó nó không nói làm cho mình khổ. Tiền bạc, cơm gạo nó không nói mình khổ. Mà do vì mình quên cái tánh giác, nó có ra vô minh. Vì quên tánh giác, vô minh có rồi bám theo là dính mắc. Dính mắc thì trói buộc nó mới khổ. Cho nên vô minh làm cho mình dính mắc rồi bị trói buộc và khổ. Mà vô minh á, nó có ra đó. Từ đâu? Cái nguồn cơn ban đầu mà vô minh có ra đó là do chúng ta thoạt quên từ tánh. Mà dùng danh từ chuyên môn gọi là bất giác. Mà đang ngộ tịnh như này, nó sáng. Tự nhiên mơ mơ nhớ ở nhà khóa cửa chưa? Nó đi về nhà liền à? Nó vừa quên nó chạy à? Cho nên cái vô minh là vừa thoạt quên, cái bất giác có thì vô minh có. Là nó dính, mà dính là nó trói. Trói là nó quấn, quấn là khổ. Thì bây giờ chúng ta mua hết khổ là phải tu. Tu bằng cách nào? Ngay cái chỗ đi ra này mà về, ngay chỗ vô minh mà sáng. Bằng cách sẵn một tánh giác sáng. Hằng giác sáng, tức là luôn sẵn một tánh giác sáng. Cái này vậy, cô thầy nói đó, buông thư sáng rộng một chút vui để không có bị có giới hạn. Hằng giác sáng nhân từ tánh thì theo thời gian mạnh hơn là ngộ tánh. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái gì? Rất nhiều, cái diệu lực rất mạnh. Nhưng mà nếu nói ít nhất có hai thứ: một, có tuệ sáng ra không mê lầm, có định từ chủ, có nội lực. Và hai cái này có đó thì chúng ta từ vượt thoát tất cả thì khổ đau nó không có còn. Cho nên tu tập cần phải có trí tuệ để thấy ra mọi vấn đề. Ví dụ như nói tu để hết khổ, chúng ta phải bằng trí tuệ mà thấy, chứ đừng nói bằng cái lỗ miệng. Cái chuyện mà cứ nghe nói là nói, giống là liền miệng là nói vậy à. Ưa là nói, mà còn anh hùng hơn á, nó đem cái lời nói đó nó làm cái quý ước quý chiếu để mà soi rọi người tu, trong khi mình không biết gì chẳng, nó lạ lùng nhá. Nhớ, tu tập cần phải có trí tuệ để thấy ra mọi vấn đề một cách rõ ràng, đầy đủ, khúc chiết, nhưng mà phải thực tiễn và có phương pháp ứng dụng, chứ đừng có nói cái khơ nó cho vui. Thì như vậy chúng ta mới đành lòng, mới tự tin mới có phương pháp để thực hành một cách cụ thể, rõ ràng, chắc chắn. Còn nếu quý vị mà nghe nói lân quân thì biết là còn mơ hồ, cho nên cứ nói lân quân luồn quân luồn quân mà không có rõ ràng từng cái một, đó là còn mơ hồ. Mà mơ hồ á là còn trong quá trình suy lý, dùng cái này để nghĩ ra cái kia. Đây là loài đi theo đuôi chứ không phải là loài có trí tuệ đón đầu. Như vậy nếu nó lân quân mơ hồ và suy lý thì đang còn trong quá trình của tư duy, thì chưa quyết định, chưa xác quyết để mà giải cái nghi. Cho nên chưa xác định được cái cách làm cái hướng đi thì tu nó không đến đâu cả. Cho nên mình muốn tu tới nơi tới chốn, chúng ta phải có cái tuệ thấy rõ và khẳng định bằng cách bình tâm, tịnh trí để khéo nghe, nhận định, rồi chúng ta phải khéo ứng dụng tu. Chúng ta không vội để mà nghe theo những cái tác động bên ngoài, hoặc là nghe theo cái cảm tính, cái tình cảm là tôi thích. Nhiều lúc mấy thầy ngồi thiền nhiều, cái nhiều vị tới nói trời thầy ngồi thiền, họ đồn lấy, họ nói cũng nhận thầy ngồi thiền giỏi, tu như vậy mới là tu. Người ta tới rừng ta coi trong thiền viện ngồi thiền sao. Mình tưởng đâu là nhiều người hiểu biết tới tìm hiểu thiền. Mình coi thiệt là sao bữa nay mà nhân dân họ ham tu thiền dữ vậy ta, ngạc nhiên quá. Thì nghe mấy vị nói, ồ sao phải ngồi mà chéo chân đâu gì đó, nó tu vậy, tồi hít. Ta ra họ thương mình chứ họ không hiểu gì đâu, có hiểu gì đâu. Nó ô sống nằm ngủ mà phải 3 giờ khuya dày mệt gì đó, nó tu vậy á, tồi hít. Ôi sao không có chịu nằm thư giãn trên ghế bố, mà răng bắt cái chân kiết già lên mà ngồi trước chân điện mà thẳng thớm mà 3 giờ khuya mà sao giờ này ngủ ngon mà không chịu nềm ấm chăn êm mà ngồi thế, ngồi vậy. Nói tu phải vậy đó, tồi hít. Lạ lùng. Cuối cùng chúng ta đi tu đi làm gì, có hiểu gì đâu. Đó là ai tội? Mình tội, mình tội hí người khác, tức là mình biết gì hết là mình tội chứ gì nữa. Ông thầy em ngồi thiền thằng thơm 3 giờ khuya trên chánh điện là ông biết Phật là dạy gì, tội dạy gì, muốn tu phải giác ngộ, muốn giác ngộ phải làm gì. Trong đó có việc ngồi thiền 3 giờ khuya dậy, ông ngồi ông an lạc, ông giải thoát, ông tự tại. Khi mình đem cái chuyện mình ngủ ngon ra mà so sánh cái chuyện mà ngồi thiền, mình thấy ông thầy nó tội, ông được ngủ như mình, tại sao giờ này mở mới lành lên nằm trong phòng kín rồi ngủ cho nó ngon, 3 giờ ngủ ngon biết mấy, tự nhiên lên trước chánh điện ngồi nóng quá trời, bắt cái chân tréo đau muốn chết, sao vậy? Tôi hí, ai tôi vậy? Thì quá trình chúng ta không học chắc, không thấy rõ, chúng ta sẽ nghe theo cái làn sóng thông qua cái tình cảm tôi hí. Thì chúng ta đâu có tí trẻ thấy gì đâu. Vì vậy quý vị nhớ, mình đã có duyên học Phật pháp, đó là phước lớn, không dễ gì. Và có duyên rồi, chúng ta phải học cho nó rõ. Đâu yêu cầu thi cử gì đâu, đâu yêu cầu phải học nhiều đâu, chỉ cần thấy rõ, thấy chắc. Thưa quý vị, nếu mà thấy rõ rồi á thì chúng ta thấy cái nãy giờ mình nghe nói khổ, mình thấy trời tôi khổ quá, ai cũng khổ, nghe thầy giảng rồi tôi phải về tôi giải cái khổ. Thưa quý vị, khổ nó không có thật. Sự thật á, cái khổ nó không ghê gớm vậy đâu. Đừng có nghe nó mình khổ, nhưng mà con người ta tưởng thật cho nên nó chi phối. Vì vậy mà nếu mình không được học, không thấy rõ, không công phu, không có lực á, thì không biết rõ, không có lực thì nó chi phối. Mà khi chi phối á, thưa đại chúng, nó không phải là một lý thuyết mình hiểu, nó không phải là một quan điểm để mình phân tích, mà nó là một tác động từ thân tới tâm, nó tê tái cả cõi lòng, và có khi người ta có thể tự tử mà. Ghê gớm không? Nó ghê gớm, không phải dễ chịu chút nào. Cho nên quý vị nhớ, lẽ ra nó không là gì cả, nhưng mà nó có thể làm cho con người ta từ từ chết. Là sao? Là vì chúng ta không có lực. Vì vậy mình phải khéo tu, có nội lực. Mà cái cụ thể á, lặng yên, thông suốt, thênh thang, vui trong lòng, tất cả mọi thứ còn đó, thì tất cả mọi thứ nó mất giá trị, chúng ta hóa giải được. Như vậy, từ vô minh tạo nghiệp và phải chịu các quả báo khổ. Thì nãy giờ nói giải cái khổ trên cái tâm tánh, còn nếu nói đầy đủ á, thì muốn hóa giải cái khổ nó tác động từ quá khứ tới giờ, tức là cái nghiệp quá khứ, nó đưa tới quả báo bây giờ mà khiến mình khổ đó. Thì thưa quý vị, một, thanh tâm và thanh tịnh sám hối. Thanh tịnh là lắng đọng, thanh tịnh là không khởi mình trả nghiệp, thanh tịnh là trong đầu mình không có gì hết, mà thanh tâm sám hối. Thứ hai, tu tập các thiền pháp, nó sẽ hóa giải. Thứ ba, siêng năng tu thiền định, thì cái thiền pháp, cái sám hối trong thiền định nó biến thành vô sanh, cho nên cái công đức lành nó lớn, cái tội nó ở trong chỗ thanh tịnh và công đức lớn này nó được tiêu dung, được hóa giải một cách không ngờ, bất khả tư nghị, không ngờ. Thì lúc này định tuệ và công đức nó lớn thì tất cả mọi thứ nó tự được chuyển hóa hết. Quý thầy đã chỉ rất nhiều người rồi, trong nhà có câu chuyện đó. Đến độ mà cô bạn đời cô đòi tự tử chết, thì gọi điện thoại tới, quý thầy nói thay vì chết thì đừng có chết, hãy để yên cái ông đó, ông muốn làm gì thì làm. Coi như mà chết rồi mà đâu có quyền nói gì đâu, hãy để yên ông. Mình chỉ làm việc của mình là gì? Thành tâm sám hối, ngoan ngoãn hiền hòa, hỏi gì cười cười, cười không có nói. Tới giờ tòa thiền, tới giờ mở bản sư ông giảng ra nghe. Thời gian ngắn, ông nhìn sau cái ba bàn này, bây giờ nó lạ quá, tới hỏi. Hỏi thì bà mới chỉ từng câu sư ông giảng cho ông nghe. Ông giác ngộ ra, ông bỏ cái hư xấu. Bà với ông đều là hoan hỷ ở trong thế giới an lạc. Ông làm trưởng đạo tràng, bà làm phó đạo tràng, trở thành một đạo tràng chuyên tu, tạo một cơ ngơi lớn giao lại cho thư ký quản lý. May mắn phước lớn con thư ký nó cũng giống người thân mình, nó làm ra tiền, nó nộp hết, nó mắng gian đùng nào, hai người xuất gia luôn. Tốt không? Thì biết tu nó tốt, nó hóa giải. Còn không cứ lăng xăng băng hăng bó hó, từ từ chết ngắt cái con ở đầu tú. Cái nghiệp nó khảo mình khổ, khi từ từ nó mang thêm một cái nghiệp là từ giết chết mình. Mà cái thân sinh ra là cha mẹ cho, nuôi lớn là bao nhiêu người ta nuôi lớn cho mình. Bây giờ mình đâu có quyền giết mình đâu. Mình giết mình là mang thêm cục nghiệp nó to. Nghiệp quá khứ là nặng, gánh thêm cục nghiệp là xuống địa ngục ngồi với làm gì từ từ mà giải thoát được. Còn nếu mà quý vị có chánh pháp rồi á, thay vì mình từ từ, mình không thèm từ từ, quả như mình chết rồi, ngồi dừng để yên đó. Thanh tịnh, lắng lòng, thành tâm sám hối, nhẹ nhàng, ai nói gì cười 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 thôi, làm gì đó làm. Tu tập thiền pháp, mở rộng tâm ra thì bao giờ cũng có thể giúp được một việc tốt, dẫn ba gia có đường, trợ giúp một đứa nhỏ nào đó. Rồi siêng năng ngồi thiền thì tất cả các việc làm nó vô trong cái từ tánh vô sanh này, nó được mạnh lên từ cái định tuệ cho đến công đức lành, thì những cái câu chuyện xung quanh từ nó chuyển hóa một cách không tưởng. Đó là một phần